Thái thượng viết, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các dân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 6. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Lần trước, chúng ta nói tới đề kinh Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng thông thường chỉ Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử. Và giáo huấn của những thánh hiền nhân này đều hiển lộ ra từ trong tánh đức. Cho nên từ Thái Thượng này, thật ra cũng có thể mở rộng ra chỉ minh đức, tánh đức của chúng ta. Người tùy thuận tánh đức sẽ có cảm ứng rất thù thắng. Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ thường nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh và tánh đức tương ứng, chiêu cảm đến nhất chân pháp giới, thế giới cực lạc. Lần trước, chúng ta cũng nhắc tới mỗi một khởi tâm động niệm của con người, chủng tử trong 10 pháp giới liền sanh ra. Cho nên, thật sự hiểu được đạo lý cảm ứng này. Đối với khởi tâm động niệm của mình, nhất ngôn, nhất hành, đều không dám lơ là. Cho nên, chúng ta cũng nói tới một niệm tham tâm có thể chiêu cảm đến chính là cõi ngạ quỷ. Một niệm sân hận tâm chiêu cảm cõi địa ngục. Một niệm ngu si chiêu cảm cõi súc sanh. Hơn nữa, mỗi một niệm, mỗi một ngôn hành đều giống như một hạt giống vậy. Có một thiện nhân, hạt giống thiện, cảm quả báo thiện. Có một niệm ác nhân, ác tâm, sẽ chiêu cảm ác báo. Cho nên, sự cảm ứng này giống như trồng trọt trong tự nhiên vậy. Quý vị trồng xuống một hạt giống, sớm muộn gì, nó cũng khai hoa, kết trái. Cho nên, tục ngữ lại nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, không phải không báo, thời cơ chưa tới. Cho nên chỉ cần trồng xuống hạt giống này, sớm muộn gì, nó cũng sẽ khai hoa kết trái. Vậy rất nhiều người liền căng thẳng, trước đây tôi đã trồng nhiều hạt giống ác như vậy, làm sao đây? Đạo lý cảm ứng còn có một trọng điểm là kẻ mạnh dẫn trước. Hạt giống nào mạnh nhất thì khai hoa kết trái trước. Cho nên, bây giờ chúng ta nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, hạt giống này nó sẽ khai hoa kết trái trước. Trước đây,
đã tạo rất nhiều việc ác. Hồi đó chúng ta còn chưa hiểu. Hơn nữa, sau khi tạo ác, nó là một hạt giống ác. Hạt giống ác, nó phải có duyên. Cũng giống như một hạt giống phải bón phân cho nó, tưới nước cho nó mới trưởng thành khỏe mạnh, rồi kết trái được. Nếu như chúng ta không cho nó cái duyên này, hạt giống này sẽ không hiện quả báo. Cho nên, nếu như chúng ta bắt đầu từ hôm nay, đều thiện niệm thiện hành, đều nhất tâm cầu sanh tịnh độ, thì cái duyên này mạnh, có thể hiện quả báo tốt trước. Cho nên đạo lý này sau khi chúng ta hiểu rõ, sẽ không lo sợ nữa. Trước đây mình đã tạo nhiều ác nhân như vậy, làm sao đây? Vậy chúng ta cũng buộc phải quán chiếu rất bình tĩnh. Những đạo lý này quán chiếu tự thân. Tại sao? Cảm ứng là bất kỳ lúc nào ở đâu. Chúng ta ngày nay cảm đến thế giới ta bà. Cái này chính là ứng. Nghiệp không nặng, không sanh ta bà. Thế giới ta bà này trong vũ trụ là một khu vực khá là ác trược. Cho nên người thật sự hiểu được đạo lý này. Mình bây giờ sanh trong cõi ngũ ác trược. Tâm hổ thẹn sẽ khởi lên. Cũng như vậy, sanh mạng ở giữa vũ trụ. Tại sao tôi lại sanh trong cõi ngũ ác trược? Chúng ta học xong Liễu Phàm Tứ Huấn, trong sự sửa sai có ba loại tâm hết sức quan trọng. Sĩ tâm, quý tâm, dũng tâm. Hiểu được chính mình đời quá khứ đã tạo không ít ác nghiệp mới cảm đến thế giới ta bà. Kể cả chúng ta cảm đến thân thể này. Thân thể này là hôi thối bất tịnh. Bảy lỗ thường xuất ra vật bất tịnh. Bảy lỗ thường xuất ra vật bất tịnh. Hôi thối bất tịnh không gì đáng vui. Đây đều là từ góc độ cảm ứng mà nhắc nhở chính mình. Quý vị nói người không hiểu những đạo lý này, đẩy da thối này, họ còn tốn một đống thời gian để trang điểm nó, tốn tiền, tốn tinh lực để hạ công phu cho đẩy da thối này. Đây đều là rất đáng thương. Đem thời gian quý giá này đều lãng phí hết. Cho nên, người hiểu được rằng ngày nay, tôi có thân thể hôi thối này là quá khứ đã sanh ý niệm bất thiện, ngôn hành bất thiện. Liền nhắc nhở chính mình phải chuyển. Đem thân nghiệp báo này chuyển thành thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức là thanh hư chi thân, vô cực chi thể, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên, chúng ta đã gặp duyên vận thù thắng như vậy. Phải xem bản thân chúng ta nắm lấy cho chắc, cái duyên này liền có thể tiếp nối. Cho nên, kẻ mạnh dắt trước, chúng ta không hạ quyết tâm này. Nghiệp lực từ vô thủy kiếp lại sẽ dẫn dắt chúng ta. Sau khi dẫn dắt, ác quả này sẽ rất khó tránh khỏi. Cho nên, có sự sáng suốt biết, mình mới chịu hạ công phu. Bởi vì, trên thực tế, chúng ta nhắc tới cảm ứng, chúng ta nhắc tới do người tự gây. Mỗi một người đều có ấn tượng. Nhưng chúng ta rất bình tâm nhìn lại, dù đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng thiện niệm của chúng ta nhiều hay ác niệm nhiều là tương ứng với giới định huệ hay tương ứng với tham sân si mạng? Đây chính là một vấn đề buộc phải rất bình tâm. Không phải nói đã đọc kinh Phật, đã đọc kinh điển thánh hiền, chúng ta đời này liền có thể đắc lực. Là đời này có thể thành tựu, có thể đắc đại lực. Hay là đời này chỉ có thể kết duyên này, chỉ dựa vào chính mình quyết định. Chúng ta lại bình tâm, quán chiếu. Thiện niệm bây giờ của chúng ta, ví dụ, so với 3 năm trước, 5 năm trước, khi chúng ta vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, là tiến bộ hay là thoái lui rồi? Sự cung kính với người, quan tâm với người, khiêm tốn với người, những cái này đều là cảm. Nếu như đã thoái lui rồi, thì chúng ta phải bình tâm. Mặc dù tiếp xúc Phật Pháp, chúng ta có thể vẫn còn đang thoái lui. Làm sao khắc phục đây? Cái này biểu hiện tầm quan trọng của sự huân tập. Thời gian huân tập không đủ, chánh niệm không khởi lên được, lại bị tập tính, nghiệp lực kéo đi mất. Nhất định phải huân tập tới rõ lý. Rõ lý rồi, nhất định sẽ y giáo phụng hành. Tại sao sau khi chúng ta nghe rồi, do người tự gây đều rõ ràng, ác niệm vẫn không ngăn lại được? Nói thẳng ra, lý vẫn chưa đủ thấu triệt. Sự quán chiếu này, đạo lý này nghĩ thông rồi, tuyệt đối không dám giải đãi, tuyệt đối không dám giảm bớt thời gian huân tập. Bởi vì sáng suốt biết mình, không huân tập cho tốt, không phục được phiền não. Cho nên, chúng ta quan sát, rất nhiều người tu hành trong lịch sử, họ đi theo thiện tri thức 10 năm, 20 năm, đều không tách rời. Điều này đã biểu diễn cho chúng ta. Họ theo thiện tri thức, mỗi ngày huân tập, không dám giải đãi. Trừ phi bản thân họ có thành tựu, họ mới ra ngoài hoằng pháp lợi sanh. Có người đã có thành tựu, họ vẫn không ra ngoài. Cả đời theo thiện tri thức này, biểu pháp cho đại chúng. Biết rằng, không trường kỳ huân tập, sẽ không hàng phục được phiền não. Thật ra, cái này đều là để cho chúng ta nhìn thẳng vào một trọng điểm, phải sáng suốt biết mình. Và trong thời đại này, chúng ta nhờ ơn khoa học lúc nào cũng có thể thân cận thiện tri thức. Chúng ta bây giờ băng đĩa rất là thuận tiện. Sư phụ giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta có thể tùy thời huân tập, băng đĩa mở ra. Điều rất quan trọng là dùng tâm trí thành cung kính để nghe. Một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Trong quá trình huân tập này, cũng là đối trị tập khí. Đối trị tập khí gì? Tập khí giải đãi. Không dễ có tâm kiên nhẫn. Hạ xong quyết tâm, mấy ngày trước huân tập khá là dụng sức. Có thể qua một tuần lễ liền bắt đầu giải đãi. Hơn nữa cũng điều phục tập khí gì? Điều phục tập khí không cung kính. Ngày nay, chúng ta xem đĩa sư phụ giảng kinh. Có thể khi mới bắt đầu tiếp xúc, hết sức là cung kính. Thậm chí, trước khi xem, còn đảnh lễ ba lạy. 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, vừa nghe, vừa ngủ gật. Cho nên, lão cư sĩ Hạ Liên Cư khuyên chúng ta, tu hành phải phá vỡ ải gạt mình. Lời nói này hết sức sâu sắc. Chúng ta không quán chiếu tâm của chính mình, không quán chiếu tình hình của chính mình. Muốn phá vỡ sự gạt mình, hầu như là không thể nào. Bởi vì chúng ta quán chiếu tình hình này, có nghĩa là tâm cung kính của chúng ta đã thoái rồi. Tâm giải đãi, tâm ngạo mạn đã hiện tiền. Thậm chí nghe kinh đã nghe mấy năm. Trong quá trình nghe, còn vừa nghe vừa nghi ngờ. Nói như vậy có đúng không? Cho nên, thời đại này bây giờ có sự tiện lợi của khoa học. Chúng ta càng nên biết trân quý phước báo này. Công phu huân tập nhất định không thể thiếu. Thời đại này chúng ta không huân tập, không gửi được năng lực quán chiếu. Cho nên, hễ có thời gian, không thể khởi vọng tưởng. Hễ khởi vọng tưởng, rất nhiều phiền não sẽ chiêu cảm tới. Hễ có thời gian thì phải tinh tấn. Chỉ có tinh tấn mới có thể sanh định huệ. Trong lục độ, chúng ta nói về tinh tấn, thiền định, trí huệ. Chỉ có định lực rồi, mới có thể không bị cảnh giới chuyển. Không có định lực, cuộc đời của chúng ta sẽ như lời của sư phụ thường nói, tất thảy là vận mạng, nửa điểm chẳng do người. Chúng ta cùng học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đây cũng là quý trọng, phước báo lớn nhất đời này của chúng ta. Phước báo lớn nhất gì? Nghe Phật Pháp. Hơn nữa, nghe Pháp môn niệm Phật, còn có Minh Sư Thọ Giới, còn có Cao Tăng như Sư Phụ đến chỉ đạo chúng ta. Quý vị đi đâu tìm phước lớn như vậy? Nhưng hòa phước đi đôi. Quý trọng cái phước này, đời này thành tựu, hay là chà đạp cái phước này? Bỡn cợt tiêu khiển Phật Pháp. Hòa phước này vẫn là do người tự gây. Chỉ có công phu bản thân của chúng ta đã hạ. Được, chúng ta bắt đầu tiến vào kinh văn. Chúng ta xem câu kinh văn thứ nhất. Thái Thượng viết, Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triệu, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thái Thượng này đã nói rồi. Và Thái Thượng là giáo huấn của Đạo Gia, giáo huấn của Lão Tử. Còn chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa là đặt nền tảng ở cơ sở Nho Đạo. Bởi vì Đức Phật đã nói, không học Tiểu Thừa trước, rồi mới học Đại Thừa, không phải đệ tử Phật. Và Tiểu Thừa ở Trung Hoa chúng ta, Đông Thổ, bây giờ đã rất ít hoành truyền. Tại sao? Bởi vì giáo huấn của Nho Gia và Đạo Gia đã thay thế Tiểu Thừa. Phật Pháp không chấp trước, đều là tùy thuận nhân duyên các nơi. Và người Hoa chúng ta đọc kinh điển của Nho Gia, Đạo Gia thì hết sức thân thiết, quen thuộc. Hơn nữa, trong giáo huấn của Nho Đạo, tấm lòng cũng hết sức rộng rãi. Chúng ta coi Nho Gia nhấn mạnh, dục minh minh đức ư thiên hạ, cho nên tâm lượng hết sức lớn. Đạo Gia nói, thánh nhân vô thường tâm, dĩ bá tánh chi tâm, di tâm. Đều có tâm niệm niệm nghĩ cho tất cả chúng sinh. Chúng ta hiểu được điển cố lịch sử này. Chúng ta học Phật Pháp Đại Thừa, thì nhất định phải cắn chắc căn cơ Nho Đạo. Nhất là Phật Pháp Đại Thừa này đặt nền tảng trên cơ sở luân lý đạo đức nhân quả. Cho nên giáo huấn của Thái Thượng là rất quan trọng. Đó bao gồm luân lý đạo đức, nhất là giáo dục nhân quả. Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triệu, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Câu nói này trong phần mở đầu của bài kinh văn cũng có nghĩa là nó là tổng cương lĩnh của cả bộ kinh văn. Thánh hiền nhân đều là người khai trí huệ, cho nên câu nói đầu tiên của các ngài đều là trọng điểm quan trọng nhất, bao gồm bài mở đầu Đại Học. Nho Gia nói, Đại Học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Kinh văn phía sau đều là thuyết minh cho câu tổng cương lĩnh này. Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triệu là đem đạo lý cảm ứng nói với chúng ta. Và Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình là đem chân tướng sự thật, tình hình thực tế của việc cảm ứng nói ra một cách cụ thể. Cho nên câu phía trước là lý, câu phía sau là sự. Và chúng ta thường nói, lý đắc tâm an. Người đã hiểu rõ ràng đạo lý này rồi, tâm sẽ không oán trách, sẽ không mê hoặc. Thật ra tâm chúng ta không an được, luôn luôn do không rõ lý. Cho nên chúng ta coi câu thứ nhất nói, Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triệu. Duy Nhân Tự Triệu có nghĩa là Hòa và Phước không có một hình tích nhất định đều là con người chiêu cảm tới, tuyệt đối không phải ông trời muốn giáng họa cho ai, giáng phước cho ai. Căn nguyên của họa phước đều là tự mình chiêu cảm tới. Vậy chúng ta nếu như dụng tâm để thể hội, đều là từ con người chiêu cảm tới. Vậy tại đó, từ nay về sau, không oán trời, không trách người. Tại sao? Tự mình chiêu cảm, sao có thể trách được bất kỳ người nào? Cho nên, người chỉ cần oán trời trách người, đó là trái nghịch với chân tướng này. Nếu như bây giờ chúng ta kết hợp với đệ tử quy, biết sửa lỗi thì hết tội. Chúng ta hiểu rõ duy nhân tự triệu, mau mau sửa lỗi. Hễ che giấu càng thêm tội. Ngày nay chúng ta chiêu cảm kết quả không tốt, chúng ta còn muốn oán trời trách người, còn muốn chỉ trích người khác. Ý niệm này là không hiểu lý. Ý niệm này là hãy che giấu, thì càng thêm tội. Hơn nữa, chúng ta biết rõ còn cố phạm. Chúng ta hiểu rõ duy nhân tự triệu còn đi trách móc người khác. Cho nên, sau khi tu học, phải càng hạ chắc quyết tâm, không thể thoái lui về tập khí ban đầu nữa. Cũng giống như chúng ta ngày nay là người dạy học. Chúng ta đã đọc những đạo lý này. Một người thầy phạm lỗi thì hiển nhiên tội của họ không giống với người bình thường. Một đệ tử Phật đang tạo tội thì hiển nhiên cũng sẽ không giống với người chưa học. Và tự triệu, cái gì đang triệu? Ba nghiệp thân khẩu ý của mình đang chiêu cảm. Và thân khẩu ý thực ra căn bản nhất vẫn là ý nghiệp. Người có ý niệm mới biến thành nhất ngôn nhất hành. Có thể giữ được ý niệm thuần tịnh, thuần thiện, họ sẽ không tạo nghiệp. Cho nên trong kinh thường nhắc nhở chúng ta, các hung họa phước đều do tâm tạo. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, hết thảy phước điền, không rời gan tất. Từ tâm mà tìm, không gì không thông. Phước họa này đều là do tâm chiêu cảm tới. Nhưng Lão Tử cũng nói, họa phước đi đôi. Chúng ta mỗi ngày đọc tâm mệnh thi đã nói với chúng ta, tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Tôi vừa mới nói về nhiều việc cảm ứng như vậy. Tâm trạng mọi người hình như hơi sa sút. Phải là nghe những chuyện này rồi, càng nghe càng vui sướng. Đây mới là phước nhờ thọ giáng. Cha mẹ của chúng ta vừa nói chúng ta hai câu, đầu liền cúi xuống, mặt liền bí xị. Phước lớn từ đâu tới? Từ thọ giáng mà tới. đời này thực sự muốn liệu thoát sanh tử ra khỏi lục đạo luân hồi. Nghe thấy chánh pháp, nghe thấy người khác chỉ ra vấn đề của mình, phải sanh tâm hoan hỷ, nếu không rất khó điều phục tập khí của mình. Cho nên, cần nhất là nhân đạo. Niệm niệm nghĩ cho người khác, vận mệnh này sẽ bắt đầu chuyển. Hòa phước đi đôi, rất là thú vị. Phước khí tới rồi, sanh tham chấp. Sau đó, sau khi hưởng thụ lại phóng túng, họa liền theo đó mà tới. Nhưng mà là họa tới rồi, nhưng không oán trời, không trách người. Còn có thể sám hối bản thân đi sửa sai, thì phước lớn cũng theo đó mà tới. Tự triệu, nó có thể chuyển được. Cho nên, thời Thanh, ở khu vực Sùng Minh này, có một nhân sĩ tên là Tiên sinh Hoàng Vĩnh Tước. Người ta xem bói cho ông. Ông khoảng 60 tuổi thì thọ mạng đã hết. Kết quả, ông vừa hay có một lần nhìn thấy trên biển có một chiếc thuyền sắp bị lật. Ông lập tức bỏ ra 10 lạng bạc, nhờ thuyền cá mau mau đi cứu người, cứu được hơn 10 mạng người. Cuối cùng về sau, ông lại gặp được thầy xem bói đó. Thầy xem bói liền nói, "Wow! Bây giờ trên mặt ông đường âm đức càng ngày càng nhiều. Ông sẽ rất trường thọ, lại còn rất có phước khí." Mọi người có biết đường âm đức hình dạng ra sao không? Tôi vẫn còn chưa biết. Nhưng tôi nghĩ, người thường hay cười, đường âm đức chắc cũng khá nhiều. Tại sao? Khiến người hoan hỷ, thường hay mang một bộ mặt rất khuôn dữ, thì chắc chắn đường âm đức sẽ ít. Mọi người nghĩ thử coi, người càng hay cười, ở trên trán này có thể sẽ có rất nhiều đường, phải không? Mọi người phải khéo quan sát. Sau này quý vị nghe sư phụ giảng kinh thì quan sát gì một chút. Sư phụ đường âm đức ở đây vô cùng nhiều. Kết quả tiên sinh Hoàng Vĩnh Tước, quả thật sau đó ông sống tới hơn 90 tuổi, không bệnh mà đi. Hơn nữa, sanh được người con trai. Thời Khang Hy đã thi đậu đầu bảng khoa cử. Hậu thế đều rất thịnh vượng. Một người vốn dĩ đoản mạng vô phước, chỉ vì tận tâm làm việc tốt mà chuyển biến vận mệnh, sau đó chiêu cảm đến, chính là quả báo hết sức tốt đẹp. Cho nên chỉ cần người chịu hạ công phu, nhất định có thể cải tạo vận mệnh. Mệnh thực tạo từ tâm, các hung do người triệu. Người từng làm việc ác, sau tự mình hối cải, không làm các việc ác, chuyên làm các việc lành, lâu dần ác các tường, là chuyển họa thành phước. Những đạo lý này chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta đối với duy nhân tự triệu, không chỉ không lo sợ, còn tích cực đoạn ác tu thiện. Được, sáng nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.